15. Phải một tuần sau, so với ngày hẹn với anh phóng viên, ông Thuần mới tới được bến cano đi Đông Bắc. Đó là vì chẳng một chiếc ô tô nào chịu nhận chở Bi đi cùng chủ. Tội nghiệp, hai thầy trò đành cặm cụi bộ hành. Nhưng không ngờ, quốc bộ lại là dịp để họ tha hồ ngắm nghía cảnh quan hai bên đường, tiếp nhận được bài học địa lý cụ thể về đất nước. Ông Thuần rất vui. Bi cũng có vẻ phấn chấn đặc biệt. Chắc là nó nghĩ tới những cuộc đi săn thú rừng rất phù hợp với ý thích phiêu lưu, mạo hiểm của nó. Tiên trở hậu thành, thoạt đầu gặp trắc trở, sau sẽ thành mọi sự. Những tưởng đó là luật đời thường gặp. Nào ngờ niềm vui của hai thầy trò đang thắp lên phơi phới, lại lập tức bị gió thổi tắt ngấm. Khi họ mua vé xong, qua cầu tàu bước lên con tàu khác chạy ven biển. Bến tàu quá ư lộn xộn, bẩn thỉu. Nhân viên nhà tàu hách dịch, vô trách nhiệm và chỉ nhăm nhăm moi tiền khách. Có, tất cả những nghịch lý ấy đều gây cảm xúc tiêu cực thật, nhưng chúng không thể hủy diệt được nguồn vui sống của ông Thuần, một kẻ giàu bản lĩnh, biết vượt qua cái hạn hẹp của đời thường. Ông Thuần đã không còn có thể giữ được thăng bằng trong tâm tưởng nữa, chứ đừng nói là nuôi dưỡng được niềm vui, là bởi chính con tàu khách đang neo đậu ở bến cảng kia. Phải, vì sự hiện diện của nó, con tàu nhỏ có cái tên hợm hĩnh, vượt sóng, chữ kẻ sơn trắng, mới tinh, ở mũi con tàu sơn đen kia. Tàu vượt sóng vốn là một tàu vận tải được cải tiến để chở khách. Tàu có một khoang chìm, đặt ghế cho khách ngồi. Tầng trên một phần là nơi để hàng hóa, một phần dùng làm nơi ăn uống cho hành khách. Với cabin cao lên khênh như cái chòi canh, tầng trên gây cho ta cảm giác chông chênh, nặng bồng nhẹ tết, rất đáng ngại. Nhất là khi vừa bước xuống, ông Thuần thấy đã đông nghẹt khách. Khoang chứa khách vốn chỉ có 80 chỗ, lúc này còn tồi tệ hơn tầng trên, đã lên tới trên 200 người. Cả đến lối đi lại cũng chật khít người đứng. Người như đút nút ở cửa ra vào. Nghẹt thở, nhiều người phải ghé mặt ra cửa sổ. Khổ, cửa sổ thì đã bịt lưới sắt và cắm chấn song 16 ly đen xì như cửa sổ nhà tù. Con tàu vừa không đảm bảo kỹ thuật an toàn, vừa thiếu thẩm mỹ tối sơ. Có con mắt nhà nghề, chỉ cần liếc qua con tàu là có thể rút ra nhận xét rằng lúc này đây, con tàu đã ở trong tình trạng quá tải. Bụng nó đã ngốn một số lượng gấp 3 lần sức chứa. Vậy mà, người vẫn cứ tiếp tục ùn ùn đẩy nhau, chen lấn nhau, trèo lên đầu lên cổ nhau, để lên. Cứ như đó là con tàu của Noe chạy trốn cơn đại hồng thủy trong kinh thánh vậy. Nhưng toàn bộ những điều than thở và lo sợ ấy cũng chưa phải là dòng chủ lưu trong tâm sự của ông Thuần. Trạng thái xúc cảm của ông lúc này thật là rối rắm, bốn ngộn. Niềm vui đường trường tan biến đã đành, ông còn giật mình kinh hãi, tựa như giữa giấc ngủ bình yên chợt thấy ác mộng hải hùng. Trời ơi, nó ở đâu ra, cái con tàu bị gọi là mất cắp ấy. Bấy lâu lặng ngụp trong tiềm thức ông, giờ nó bất thình lình hiện ra, nạt nộ, thách thức ông chăng? Cùng với nỗi kinh khiếp, ông vội đặt tay đè lên ngực để nén nhịp đập quá mạnh của con tim. Ông ngợp trong bàng hoàng. Ông đã tóm được con mồi và ông nhận ra dường như cả hành trình săn bắn bấy lâu của ông là đi tìm nó. Nó, tên hung thủ, món nợ, nỗi oan của ông. Và bây giờ thế là sẽ bắt đầu một bước ngoặt, một cú lật cánh ra trò của đời ông đây. Đi nhanh lên, làm thơ đấy à, cụ. Gớm cái ông này đã nghìn ngàn khẩu súng, lại còn con chó. À, ai mà nuôi chó một râu? Trời cho chủ nó sắp giàu đến nơi. Chó ta mà đẹp nhảy. Nhanh chân lên, bố già ơi. Ôi giời, con chó nó nhe răng định đập tôi. Chó điên, chó điên. Ông Thuần ghì cái xích, kéo Bi lại gần. Có lẽ nó bị kích động vì cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Nhưng mà thôi, Bi. Bây giờ đây, việc quan trọng bậc nhất là leo lên được con tàu này. Khốn khổ, dường như mọi nỗ lực đều là vô ích. Mảnh chăn thì hẹp mà bao nhiêu người muốn đắp. Thôi thì mặc cho con tạo xoay vần ông. Và Bi thế là trở thành vật vô tri trong cuộc xô đẩy. Không sao, không sao hết. Dành cái may ngay trong cái rủi. Ông coi đó là một dịp để ông thị sát từng chi tiết trên tàu, để kiểm nghiệm lại nhận biết ban đầu của mình. Thành ra, cuối cùng, bị dồn đẩy vào góc tối trong khoang dưới con tàu, ông cũng không thấy có điều gì ân hận. Trái lại, ông ôm con Bi vào lòng và nức thầm sung sướng. Đúng là con tàu đó rồi. Dẫu mày có chìm xuống đáy biển, tao cũng phải bằng mọi cách lôi mày lên. Đừng có hòng thoát khỏi tay tao. Đúng là con tàu đó, từ số hiệu ghi ở mạn tàu, cái cột bích, vết rìu chặt dây cáp hôm cấp cứu chạy bão, đến cái mũi sắt lõm một vết dài vì đâm vào đá và cái cột cờ gãy phải hàn lại. Chỉ có nước sơn phủ là đổi màu. Xưa, thời ông làm giám đốc, nó mang tên Hải Âu, đã cũ nát chỉ để chở hàng. Giờ nó đổi lốt lừa bịp trong cái tên ngạo nghễ là vượt sóng. Nó không bị mất, như người ta đã vu cáo kết tội ông. Chao ôi, để mất một con tàu. Tội lỗi đâu chỉ đơn thuần là để thất thoát một tài sản lớn. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn, người ta muốn tìm một đòn quật ông một cú chết tươi kia. Đột nhiên, ông Thuần có cảm giác người thiếu hụt trọng lượng, nhẹ bênh lên. Không khí xung quanh ông giãn ra một chút. Tàu đã khởi hành và trời đã tối. Dưới khoang tàu cả trăm người như những bóng ma nằm ngồi vạ vật, dưới ánh sáng tù mù của một cây đèn bão duy nhất treo ở giữa lòng khoang. Bỗng nhận ra mình như một kẻ cô đơn, ông vội đưa tay sờ soạng. Bi, Bi đâu rồi? Ông khe khẽ gọi. Rồi ông choàng dậy. Bi đã tuột khỏi tay ông từ lúc nào? Nó chạy đi đâu? Ông kinh hoàng nhận ra thái độ rất khác thường của nó từ lúc xuống tàu. Rõ ràng là nó ở trạng thái bị kích ứng. Có một nhân tố lạ nào đó đã xuất hiện, giống như là kẻ thù của nó mà nó đã đánh hơi thấy, nên nó bỗng trở nên hung hăng lạ thường. Bi! Bi ơi! Ông cất tiếng gọi. Tiếng ông chìm lỉm. Mưa vừa đổ ròa ròa. Con tàu náo loạn cả lên. Thôi thì bất chấp tất, trước mắt chỉ là dành một chỗ trốn mưa. Gần 100 con người từ nãy nằm ngồi ngã ngốn trên bon tàu, mũi tàu, hí hửng tưởng rằng mình khôn ngoan, giờ mới bật cả dậy, cuống quýt chen đẩy nhau, len xuống khoang hầm, tranh giành nhau, riết lát và gây gỗ với nhau. Cả con tàu ầm ầm náo loạn, chồng chành đến nỗi ai đó thình lình bật lên một tiếng thét. Các ông, các bà có muốn chìm tàu, làm mồi cho cá không? Lúc đó, mấy trăm cái nhân dạng đang hùng hổ mới bật tiếng, lặng ngắt. Trong tiếng sóng bể hung cuồng đập vào vỏ tàu, giữa tiếng mưa đổ ào ào mang rợ, tiếng động cơ con tàu nổi chìm xa lắc. Vẳng lại từ đâu đó tiếng sủa gay gắt của con Bi và tiếng kêu cứu thất kinh của một người đàn ông. Ông Thuần cảm thấy đang ở giữa những ám ảnh ghê sợ. Những ám ảnh ghê sợ đang vây bủa ông. Rằng giận thì giận mà thương thì thương. Anh không lên giường thì em không ngủ được. Trong ánh đèn dầu như ánh đèn dầu đang lung liên trong khoang tàu kia, tưởng như gã phó giám đốc mắt lé, nghiêng đầu, hát nhại và đánh mắt nhìn ông, giọng nghê nga giả tỉnh giả say. Không hát bậy đâu, anh Thuần. Anh vẫn nói đó, một chữ tình duy trì thế giới, một chữ tài tô đẹp càn khôn. Anh có những tư tưởng trứ danh, anh có thể được phong anh hùng, nhưng cũng có thể bị bỏ tù đấy, anh Thuần ạ. Cả cái buổi liên hoan cuối năm ấy cùng cười tóa lên theo gã nọ. Lúc ấy ông vẫn chưa hiểu màn kịch đã được đạo diễn xong. Đêm ấy, người ta hô hoán rằng con tàu Hải Âu bị mất tích. Và tuần lễ sau, dấu chấm than được đánh, chấm hết một đoạn đời của ông. Ông bị bắt. Ở trong tù hệ thống hóa toàn bộ cảm giác, ông nhận ra từ lâu rồi, quanh ông đã hình thành một lực lượng gian tham, âm mưu lật đổ ông. Tội trạng của ông đã được bọn người này sưu tập và trình báo thật chi tiết với ngành công an tỉnh. Ngành chấp pháp này căn vặn ông là điều họ làm hợp pháp. Tiếc thay, trong khi cật vấn ông điều này điều nọ, Họ đã không hiểu nổi cái cao cả trong những suy nghĩ và việc làm của ông. Một phẩm chất kém cỏi thì suy nghĩ cũng kém cỏi. Là những người hiện đại mà họ giữ nguyên tệ sùng tín trung cổ, không cho phép ai nghĩ khác mình. Họ không công nhận các giá trị cá nhân. Họ dùng bạo lực chống lại khuynh hướng tất yếu của tự nhiên mà ông là một đại diện. Ông đang ở giai đoạn phát triển hài hòa, đang đi tới cái quan niệm coi cuộc sống như một đấu trường. Tất cả các võ sĩ đã có giấy phép hành nghề đều được quyền tự do thi đấu. Làm sao trấn áp lại có thể khuất phục được kẻ ý thức được bản sắc mình? Ông không ra khỏi con đường lớn của mình, nhưng im lặng cay đắng khi người ta đập bàn quát hỏi. Vậy thì anh hãy giải thích, ai đã từ Sài Gòn điện báo cho anh? Ở nhà anh đã có những cuộc bàn bạc mưu toan gì? Còn lý do mất con tàu Hải Âu? Chỉ là vô trách nhiệm hay còn dính líu vào tội lỗi? Nên nhớ, con tàu Hải Âu có thể dùng để vượt biên. Nhưng mà con tàu Hải Âu đã không mất. Trò vu khống đê tiện đã lộ toẹt chân tướng. Tàu Hải Âu chỉ bị đánh tráo và lúc này đúng là nó đang ở trong trò chơi tung hứng tùy tiện của các thế lực thiên nhiên. Thốt nhiên ông Thuần run lên vì một linh cảm sợ hãi. Đã có một quyền năng thiên định can thiệp vào số phận ông. Chó bi đó, cuộc đi này, con chó đang truy đuổi ai đó ở trên con tàu Hải Âu này vậy. Và con tàu đang chao đảo trong giông bão. Có thể chỉ là một biến động có tính chất vi khí hậu. Nhưng rõ ràng là biển đang nổi sóng trong khi mưa thốc tháo mỗi lúc một lớn và nhiễm vẻ ma quái thế nào. Người đã lần lần thức dậy hết. Đúng lúc ấy, ngọn đèn bão văng mạnh, rơi đánh phịch, tắt ngấm. Mọi người cùng rên lên một tiếng vì sự kiện có tính ẩn dụ về một nỗi rủi ro. Hôm nay ngày khỉ vàng, độc dời lắm. Ngày 14 ta hả? Thế thì toi rồi. Thằng nào cầm nhầm của tao cái đèn pin rồi? Đói quá, chết bây giờ thì là chết đói đây. Phỉ phui cái mồm mày. Giê-xu ma, sao con sợ hãi thế này? Trong tàu, sau giây lát im lặng, lại bắt đầu ồn ào và lóe sáng đây đó các vệt đèn pin. Mặt người trong ánh đèn lướt qua càng lúc càng xanh xám ngờ nghệch. Rồi thốt nhiên, cả trăm người cùng như dậm chân đứng dậy. Phía đuôi tàu ai đó vừa thét. Gãy mẹ nó chân vịt rồi, bà con ơi! Cả khoang tàu lặng phắt, rụng rời. Và liền ngay đó, cả trăm người cùng thét gào như điên dại. Cũng lúc từ đâu đó, tiếng con bi sủa lại rộ lên như khùng nộ. Chẳng làm thế nào giữ được trật tự nữa. Đám đông truyền lan thói hèn nhát thật nhanh. Cuốn cuồng, chẳng còn biết làm gì hơn, người ta nhốn nháo, chen đẩy, chuyển dịch từ chỗ này sang chỗ khác. Con tàu lắc bên này, chao bên kia mỗi lúc một mạnh. Gồng người để khỏi bị đè bẹp, ông Thuần vội len, lấn trong đêm tối nhộn nhạo để đi tìm Bi. Nhưng ông không sao có thể nhích đi được. Lũng củng quanh ông là người, hàng chật cứng cả rồi. Ông bị đổ về bên này rồi lại ngã về bên kia, bị đè rạp xuống rồi lại chồm dậy, đè lên người khác. Tình trạng nguy hiểm đã tăng lên rõ rệt. Con tàu đã liệm máy. Nó bạc theo chiều sóng và gió. Đôi lúc, một con sóng lớn từ xa trường tới, dâng lên rồi đổ ập xuống. Nó lại giật nảy mình, tung lên. Giữa những tiếng kêu khóc thất đảm, bỗng có ai đó thét lên như ngộ dại. Chết rồi, làng nước ơi! Ông Thuần dựng tóc gáy. Cố định thần, ông đã thấy, qua ánh chớp lóe, nước biển đang ồng ộc đổ vào lòng tàu. Qua một lỗ rách to bằng cái mũ ở sườn tàu đối diện ông. Hỗn loạn giờ mới là cực điểm. Người giẫm đạp nhau, níu lấy nhau, vùng vẫy, giãy giụa, đấm đạp, cắn xé nhau để len ra cửa khoang tàu, nơi lúc này đã là cái cổ chai tắc nghẹt. Ông Thuần nhảy tới sườn tàu nọ, cởi áo vo tròn và ấn vào lỗ rách. Vô nghĩa. Sức nước mạnh quá và lỗ rách mỗi lúc một rộng. Nước đã tới mắt cá chân, nước dâng tới đầu gối. Người phát rồ, phát dại, đâm ra các ô cửa sổ gào rú và lay lắc. Vô ích, các thanh chấn song đang siết nhau và to quá, Dễ búa đập cũng chẳng hề gì. Cái chết đã ở nhãn tiền, cái chết đã cầm chắc, tử giả tận giả. Người chết, thế là hết đấy. Với ông Thuần thì lần này đúng chết là hết. Chẳng còn tình yêu, niềm thương, nỗi nhớ nào cho linh hồn ông trú ngụ như lần ông cầm 12 kiếp mìn đi tới cái chết với quân thù. Lúc đó bọn chúng sợ chết nên vội vàng cho trực thăng bốc bay hết. Sau này nhắc lại sự kiện có người hỏi ông. Hỏi cung ông, tên trung tá Ngụy nói: "Sao lúc ấy ông liều thế?" Ông đáp: "Số tôi chưa đến lúc tận. Ông nhạc tôi đúng ngọ xem thọ tinh của tôi, bảo còn sống tới ngoài 80 tuổi." Nghĩa là giờ đây ông cũng vậy. Ông chỉ còn bám víu vào niềm tin về sự bất khả tử của mình, niềm tin số mệnh. Nhưng phải chăng là số mệnh và niềm tin của ông là mầu nhiệm thật? Đúng lúc nước dâng tới ngực ông biếu vào nóc khoang đu lên, thì ông nghe thấy tiếng Bi sủa. Bi đã ở trên bon tàu, nó đang đi tìm ông. Hình như gió mưa đã ngớt, nên tiếng Bi dội xuống lòng tàu nghe rất rõ. Nghe thấy cả tiếng móng nó cào, ngay ở phía đầu ông. Móng nó riết xiết vào mặt gỗ nóc khoang, và một tia sáng thiên thần đã lọt qua một kẻ ván nhỏ, rọi xuống mặt ông. Sực nhớ, ông Thuần rút con dao nhọn lách qua kẻ hở. Lát sau, nhờ cái bán súng thúc, một mảnh ván nóc khoang đã bật lên. Trên bon, một người xách cái xà beng chạy tới. "À, con chó! Chính con này lúc nãy nó cắn lão già có ngón tay cụt đấy." Ai đó nói. "Con chó khôn lắm." Người nọ thúc xà beng vào cạnh tấm ván nóc, bẫy mạnh. Cửa lên thiên đường đã mở. Leo lên tầng trên, ông Thuần vội vã bắt tay vào cứu những người còn bị kẹt dưới lòng tàu. Nhưng ông nhận ra con tàu không thể thoát khỏi cơn nguy biến. Và tính mệnh của hàng trăm con người đang ở đầu sợi tóc. Sóng vẫn dồn mạnh trùng lợp lên con tàu, lúc này chỉ là cái vỏ sắt lấp lửng nổi chìm trên mặt biển đen ngòm. Thiên nhiên luôn giữ quyền trừng phạt những gì đi quá giới hạn. Và thế là giờ đây đã có thể lý giải những điều còn mập mờ trong bóng tối. Đưa được ông Thuần vào tù, bọn tím quyền đã mặc sức tung hoành, tìm mọi cách vơ đầy túi tham. Chiếc tàu Hải Âu cũ nát được chúng sơn phết, sửa chữa qua loa rồi đem bán lấy tiền chia nhau. Kỷ cương xã hội lỏng lẻo là trạng thái phổ biến đã nuôi dưỡng chúng và gây mầm cho các tai họa tày trời. Con tàu sẽ chìm, nhất định chìm rồi. Ngửa mặt lên trời, mặt đầm đìa nước, chắc chắn là ông Thuần đã khóc. Cơ hội để rửa hận đã tưởng nắm trong tay rồi. Sao ông luôn gặp sự đời oái oăm thế? 16. Trước hết là mặt ông, lông mi ông, mắt ông, trán ông. Nó cố gắng để làm khô tóc ông, rồi nó liếm tay ông, chân ông. Nó chà đi sát lại bằng cái lưỡi mềm ấm, các vùng kích thích sự thức tỉnh, các điểm có huyệt hợp cốc, bách hội, thái dương, ấn đường. Có lẽ là nó đã nhiều lần thấy ông dây, ấn những huyệt điểm đó mỗi khi ông mệt mỏi. Nó đánh thức từng tế bào, cơ bắp ông. Sau cùng, nó trở lại dùng lưỡi tác động vào thị giác, khứu giác ông và sụt mõm vào vùng cổ, miền nhạy cảm của ông. Ông Thuần he hé mắt, rồi chớp chớp cho quen ánh ngày và mở hẳn mắt. Ông nhìn thấy Bi, hai con mắt tròn và cái lưỡi đốm chàm thè lè như trẻ nhỏ khi sung sướng và kinh ngạc. Vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra, ông choàng dậy ngơ ngác nhìn quanh. Ông vừa trải qua một cơn mê ngủ ư? Ông đã nhìn thấy con tàu Hải Âu bằng mắt mình, hay đó chỉ là ảo ảnh trong mê mị? Ông nằm vật xuống cát, đưa tay ôm con chó áp ngực mình và nước mắt ứa ra vành mi. Ông đã hiểu ra sự tình. Biển đã đối xử rất thân ái với ông. Số ông chưa chết được, nợ đời ông còn nặng lắm. Con tàu chìm, số người chết theo con tàu chắc không ít. Ông may mắn vì có Bi. Bi vừa bơi vừa dìu ông. Sóng nâng đỡ ông. Ông thoát chết. Ông đã thoát chết mà lòng không thanh thỏa. Con tàu, tan chứng rành rành của thói đời bỉ tiện, đã mất tâm. Nó buộc khỏi tay ông và bao nhiêu người đã chết oan cùng nó. Bi giãy ra khỏi vòng tay ôm của ông. Nó nhìn ra biển, khe khẽ rít, như tiếc nuối vì đã đánh sổng một con mồi. Chuyện gì đã xảy ra với nó ở trên tàu đêm qua nhỉ? Ông thoáng nhớ và chống tay ngồi dậy. Bên trái ông là cát, bên phải ông là cát, sau lưng ông là biển xanh láng như gương. Trước mắt ông là một vùng đất rậm rì cây xanh. Không được phép sa đà nữa. Trước mắt là sự an toàn. Trước mắt là thấu hiểu hoàn cảnh mà ngẫu nhiên đã ném mình vào. Ông tự bảo mình và đứng dậy. Xa lạ lắm, vắng vẻ lắm. Đây là đâu vậy? Đất nước mình hay xứ người? Bi bước chậm chậm. Và ông, sau khi cởi áo quần vắt kiệt nước, mặc lại, xách súng lò dò theo sau nó, với các dự đoán tới tấp hiện ra trong óc. Mặt trời tóe sáng. Tới đầu bãi cát, Bi dừng. Quay ngược trở lại, ông thuần nhận ra ông vừa đi hết một doi cát. Và lúc này có thể xác định đây là một hòn đảo nhỏ cách biệt với đất liền, ở ngoài khơi xa. Bi đã quên tất cả những gì xảy ra đêm qua. Hai thầy trò cùng bừng lên một ham muốn khám phá. Không ai bảo ai, đâm thẳng vào vùng cây bụi ở trước mặt. Sau mấy khóm sú vẹt héo lụi là một vuông cỏ rộng bằng cái sân phơi. Lồng cồng trên mặt đất là các vỏ chai và vỏ hộp bia mang nhãn hiệu nước ngoài. Quỳ xuống, ông nhặt lên một tờ báo tiếng Anh loang vết thịt mỡ. Không phải là đảo hoang. Ông đứng dậy. Ý nghĩ của ông tìm thấy ngay được một bằng chứng. Có một con đường mòn len lỏi giữa các bụi cây. Bi lại đóng vai kẻ dò đường. Hai người theo đường mòn đi. Một giờ đồng hồ sau, đường mòn chạy theo ven biển đưa họ trở lại vuông cỏ với di vật một bữa ăn của một tốp người nào đó. Như vậy là hòn đảo đã có người đặt chân đến, có chu vi khoảng 4 km. Vòng quanh đảo lần thứ hai, ông Thuần nhận ra thêm mấy con đường từ lối mòn nọ xuyên vào trung tâm đảo. Ông liền cùng Bi chọn một con đường rộng rãi nhất. Họ như được đón tiếp, vì hai hàng cây dương đứng như tiêu binh hai bên. Dấu vết nhân tạo đã thấy rất rõ ở một vài viên gạch quây quanh gốc cây. Nhưng, đang đi, Bi bỗng dừng lại, sộc vào một gốc cây bứa lớn. Chồm lên gốc cây, Bi sủa toang toang như cảnh cáo. Trên các cành bứa, thoăn thoắt truyền cành những con vật nhỏ lông vàng khè, hai tay dài ngoẳng. Khỉ! Ông Thuần khẽ kêu và đưa mắt nhìn quanh. Không phải chỉ trên cây bứa, mà trên tất cả các vòm cây xanh quanh ông, lúc này là hàng trăm con đang nhảy nhót, đu chuyền kêu chí chóe và không rời mắt khỏi ông. Chúng dịch chuyển theo bước chân ông và Bi. Chúng kéo đến mỗi lúc một đông, và ông có cảm tưởng ông trở thành trung tâm chú ý của đám cư dân trên đảo này. Đám cư dân này đông, nhưng nhào nhác, thiếu tự nhiên vì có một quan hệ ràng buộc vừa bị phá vỡ. Con đường mỗi lúc một rộng. Cuối cùng ông Thuần và Bi dừng lại ở trước một cái sân xi măng lớn như sân khấu. Xung quanh có những căn nhà bán mái và ở hai bên có hai bể nước lớn. Trên vuông sân láng xi măng, một đàn sẻ nâu đang chấm chuối nhặt những hạt cơm khô rời rạc như sỏi. Có thể đoán định mà không sợ sai lầm được rồi. Đây chính là một cơ sở nuôi khỉ để chế tạo thuốc bại liệt của cơ quan y tế địa phương mà báo chí đã nhiều lần nói tới. Phải tìm người chủ của cơ sở này. Nhận ra điều đó, lòng rất vui mừng, ông Thuần nghĩ. Rồi vượt qua cái sân xi măng, ông leo lên một gò đất cao. Từ đây, điểm cao nhất của hòn đảo, phóng tầm mắt ra xung quanh. Ông Thuần đã thu nhận được toàn cảnh cơ ngơi công trình nuôi khỉ này. Khu trung tâm cách gò đất 20 mét là một quần thể kiến trúc toàn nhà xây đá hộc, gồm một kho lớn lợp tôn, một gian bếp, bốn phía thông thoáng và một căn nhà dài lợp ngói tây, ngăn từng buồng nhỏ, chắc là nơi ăn ở làm việc của nhân viên, cán bộ. Lẫn trong màu xanh của rừng, đầy đó nổi lên những mái xi măng bằng lì, chắc là những căn nhà để bầy khỉ trú mưa bão. Ông Thuần chống súng, thở thào thào, nhẹ nhõm. Vậy là bí mật đã được khai mở. Bây giờ chỉ còn một động tác có tính chất thủ tục là gặp người phụ trách ở đây, trình giấy tờ, trình bày hoàn cảnh và yêu cầu giúp đỡ cho được cư ngụ. Biết đâu lại có một cơ hội tốt lành hơn đang đợi chờ. E hèm, dẫu sao thì cũng không thể đánh tiếng trước. Vả lại, nếu có thế nào thì cũng cần biết để kịp thời ứng phó. Nhưng, sau hai lần phát đi tín hiệu thông báo và thăm dò, ông Thuần nhận ra xung quanh mình chỉ là một vùng mông quạnh. Căn nhà nhỏ im lìm, cả năm cánh cửa của năm gian buồng đều đóng kín. Trong đó, chỉ một cánh cửa ở gian buồng đầu là không bấm khóa. Cánh cửa đó hé một khe hẹp, trên lớp sơn xanh đã tróc của cánh cửa, ai đã viết nguệch ngoạc như trêu nghịch bằng phấn trắng hai chữ Chúa Đảo. Hướng vào căn buồng Chúa Đảo nọ, ông Thuần tiến lên một bước. Nhận ra ý định của chủ, Bì nhảy tới, đưa chân khe khẽ cào cánh cửa và cất tiếng sủa nho nhỏ như chào gọi. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, e hèm. Ông Thuần lại đánh tiếng, và lần này ngực ông căng nhất. Có một hơi gió từ biển thốc tới, cánh cửa buồng mở một cung rộng vào phía trong. Ai sẽ từ trong căn buồng nọ bước ra? Một ông già phúc hậu, khăn rằn ri vắt vai, môi dính điếu sâu kèn, cất giọng nam bộ ấm áp. Ồ, chào quý anh mới từ đất liền ra ư, quý hóa quá, kìa con chó đẹp ha. Hay một gã đàn ông tóc xõa, mắt diều hâu, với khẩu súng CKC chĩa thẳng vào khách. Mày là thằng nào? Đã xin phép Chúa Đảo chưa mà tự tiện bước vào đây? Cút! Không. Thân ái không, thù địch không. Dửng dưng, vô cảm. Vọng lại từ xa tiếng tắc kè giật giọng, khắc khoải đến sụt hẳn cả ngực. Có lẽ Bi sốt ruột hơn chủ. Bi không quen chờ đợi, nên đáng lẽ lui lại để đợi lệnh ông Thuần. Bi liền chồm hai chân trước lên thềm căn buồng. Nhưng chính lúc đó Bi cũng giật thột mình, y như ông Thuần. Từ trong nhà có hai bóng xám phóng vọt qua cửa, phốc qua đầu Bi. Thấy vậy, Bi liền nằm ẹp ngay xuống như tránh đạn. Còn ông Thuần né vội sang bên trái. Ông đã kịp nhận ra đó là hai con chuột rừng lão đại. Một lần nữa, Bi tỏ rõ tài ứng biến kịp thời vô địch của nó. Chớp ngay lấy thời cơ có một không hai, nó chồm phát lên và lao thẳng vào căn buồng. Lúc này được nó quan niệm như sào huyệt của bọn chuột vừa bỏ chạy. Ông Thuần thấy phải theo sát Bi để hỗ trợ nó. Ông đẩy cửa, đứng sững trước căn buồng, kinh ngạc vì sự lặng tờ của chốn không người. Đó là một căn buồng hẹp được ngăn làm đôi. Nửa ngoài kê một chiếc bàn để sách vở. Cạnh bàn là nơi đặt bếp nấu ăn. Nồi son thảy đều nhỏ, chứng tỏ chủ nhân là người độc thân. Nửa trong đặt một chiếc giường cá nhân, một cái tủ nhỏ đã lỗ chỗ mọt. Cái mắt áo gắn trên tường treo một bộ quần áo bảo hộ lao động đã cũ. Chiếu trải giường đã rách, thoảng mùi mốc. Dưới gầm giường là chiếc ấm đất, sắc thuốc đen sì và đôi guốc gỗ đẽo lấy, xỏ quai bệnh bằng gian. Tuy nhiên, khung cảnh không để lại ấn tượng buồn tẻ, ngưng động. Cái bàn kê ở nửa ngoài với sách vở trên mặt nó, giống như gương mặt phản chiếu một đời sống vô cùng phong phú và chăm chỉ của chủ nhân. 4 năm chồng sách vở đặt cạnh nhau, hết sức ngăn nắp, chiếm hết nửa bề mặt cái bàn. Nhìn lướt qua bìa và gáy sách, nhận ra ngay đó là những cuốn sách nghiên cứu về các giống vượn, khỉ, hắc tinh tinh ở các châu lục. Các tạp chí về nuôi dạy thú rừng, bằng chữ Anh và chữ Trung Quốc, đặt ngay ngắn ở giữa mặt bàn là những cuốn sổ đóng bằng bìa xanh cùng một cỡ kích. Một cuốn ghi công văn đi, đến. Một cuốn nháp các báo cáo hàng năm. Một xấp những văn bản về quy trình, quy chế chăn nuôi khỉ. Nhiều nhất, có đến 10 cuốn, xếp ở trên cùng, bìa ghi rất nắng nót hai chữ nhật ký. Dở cuốn trên cùng, mở trang ghi cuối cùng, thấy đề ngày, tháng, cách đây một tuần, với dòng chữ viết nôm nao. Thêm một con khỉ nữa trốn sang đảo bên cạnh, hiện còn 1918 con. Hai vật cuối cùng ông Thuần nhìn thấy ở bên trái bàn là chiếc đài bán dẫn mẫu đơn chạy bằng pin đã cũ và chiếc máy điện thoại quay tay của lỗ sĩ. Đúng lúc mắt vừa chạm vào chiếc máy điện thoại, ông Thuần chợt giật nảy mình. Bên trong vỏ chiếc máy, cái chuông rỉ bỗng gõ lạch cạch một hồi. Ông Thuần lui nửa bước chân cách chiếc bàn. Ông có phận sự gì ở đây nhỉ? Vô cớ bước vào căn buồng này, nguyên việc đó người ta cũng có thể bắt ông rồi. Huống hồ lại còn dám tự tiện nhấc máy điện thoại. Hành vi này chỉ có thể là của một kẻ có mưu đồ đen tối thôi. Giật lùi ra phía cửa, ông Thuần có tâm trạng một kẻ trốn chạy. Nhưng, lùi được ba bước, ông liền dừng. Đế giày vải truyền lên ông một cảm giác vướng bận. Ông cúi xuống, nhận thấy vừa dẫm phải một tờ giấy có lẽ đã rơi từ trên bàn xuống từ lâu. Nhưng khi bước vào, ông không để ý tới nó. Ông Thuần nhặt tờ giấy lên và đọc: Tôi là Đào Lễ, chúa đảo khỉ đã trên 20 năm nay. Nay tôi không thể ở lại thêm một ngày nào nữa. Tôi không yêu cầu gì hết, và ngược lại, cũng không ai có quyền yêu cầu gì ở tôi nữa. Tôi chờ mãi rồi, chờ đỏ cả hai con mắt rồi. Giờ tôi xin bàn giao lại toàn bộ của cải và đàn khỉ trên đảo cho chủ nhân vĩ đại là thiên nhiên. Ông Thuần thõng tay, ngực xẹp như vừa thoát hết không khí. Trạng thái nhao nhác của đàn khỉ thế là đã được giải thích. Nhưng tình thế này thật là bất ngờ, chua chát và trớ trêu quá với ông. Tiếng chuông già nua từ lòng chiếc máy điện thoại cổ lại khua lạch cạch một lần nữa. Lần này nó giống như một tiếng gọi khẩn cấp, và lần này không né tránh được nữa. Bản tính hào hiệp và cứng cỏi đẩy ông Thuần tới cạnh máy. Trong ống nghe vọng lại giọng nói của một người đàn ông to béo, mở màn và trịch thượng. Thế nào? Ông chúa đảo tự phong. Ông đi chơi với con mẹ thuyền chài nào mà để tôi gọi mỏi cả mồm thế? Dạ, dạ. Ông Thuần khe khẽ và nín hơi. Sao? Ốm hả? Nghe giọng ông thấy lạ hoắc. Lại viêm họng chứ gì? Vâng, vâng, tôi ốm. Ốm gì thì ốm cũng phải đảm bảo cho đàn khỉ ngày hai bữa cơm chứ. Có con nào trốn nữa không? Đừng oán trách lãnh đạo. Lãnh đạo chúng tôi có cái vất vả mà ông không hiểu nổi đâu. Hay là ta đánh đổi? Nói đùa thế thôi. Ông mà lên đây, cam đoan ông không trụ nổi một tuần. Dạ. Lúc này nên tự giác. Công việc còn nhiều lắm. Khoảng nửa tháng nữa, bên xí nghiệp dược sẽ ra lấy 50 con về làm thuốc. Ông nhớ chưa?
Vâng.
50 con. Ông có hiểu như vậy một năm ta cung cấp cho ngành dược bao nhiêu triệu liều thuốc chống bại liệt không? 12 triệu liều. 12 triệu liều, nghĩa là 12 triệu đô la. Đó, ông thấy lớn chưa? Phải lấy cái đó làm niềm tự hào để đẩy lùi những tính toán tư lợi, vị kỷ, cá nhân. Đồng chí Lễ ạ. À, tôi còn quên chưa nhắc ông. Liên đoàn xiếc tháng sau sẽ cho tàu ra chọn 10 con về huấn luyện đấy. Có thể các nước bạn cũng sẽ đến mua nữa. Ông nghe có rõ không? Có thấy tự hào không?
Dạ.
Phải nghĩ rộng ra, ông chúa đảo ạ. Ông đừng làm hoen mờ danh hiệu chiến sĩ thi đua 18 năm liền nhé. 60 năm đã lấy gì làm già? Còn sức còn làm. Tổ quốc còn yêu cầu, còn làm. Làm đến hơi thở cuối cùng. Đừng có làm đơn xin thôi việc. Đừng nổi khùng rồi tự ý bỏ việc. Bỏ việc là đào nhiệm đấy. Đồng ý không?
Dạ.
Đừng buồn. Tôi biết ông vẫn còn thương nhớ người phụ nữ ấy. Nhưng ông nên tỉnh. Loại đàn bà sống không có lý tưởng ấy. Tiếc mà làm gì? Này, tôi nghe thấy tiếng ông thở trong máy đấy. Ốm hả?
Dạ, dạ.
Cũng có ốm. Giọng lạ hẳn đi. Nhưng ốm cũng phải gượng dậy. 10 giờ sáng, 5 giờ chiều, hai bữa phải đầy đủ. Mỗi con, mỗi bữa một lạng, nắm lại. Ông nhớ chứ? À, khỉ còn chia bầy đánh nhau không?
Ông Thuần đặt ống nghe xuống. Thế là mọi việc đã trở nên rõ ràng.
Ông mở rộng cửa, bước ra ngoài trời. Mặt trời đã chênh chết, chiếu lóng lánh trên các bộ lông khỉ. Khỉ, cả trăm con, cả nghìn con đang lố nhố trên các cành dương, trên nóc nhà, đang hầu háu nhìn về ông. Đã một tuần lễ nay,
chúng không được ăn cơm như thường lệ. Đã một tuần lễ nay, bầy đàn thiếu hẳn một mối liên hệ tâm linh với một đấng tối cao. Quên hết tất cả mọi nỗi niềm riêng, cả cái gã lãnh đạo, đạo đức giả nào đó nói trong điện thoại. Ông Thuần chẳng chút đắn đo, đứng ngay vào vị trí ông đào lễ, chúa đảo đã bỏ đi. Ông gọi Bi cùng xuống bếp. Hai thầy trò nhóm lò, sửa soạn bữa cơm chiều cho đàn khỉ.